những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Từ phòng ghi âm, Bảo Quyên và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến cô Bích Ti. Cô Bích Ti hôm nay có khỏe không và thời tiết ở Cali như thế nào?
Vâng, thì cô Bích Ti hôm nay được nói chuyện với một cô xứng ngôn viên mới nữa. Không biết mới với cô và không biết có mới với đài không đây. Là Bảo Quyên.
Dạ,
và cô xứ nguồn viên xinh đẹp mà dễ thương vẫn làm với cô Bích Ti từ trước giờ là Nhã Quyên, hai tên đều đẹp hết. Cô mong rằng ngày hôm nay chương trình của chúng ta sẽ có nhiều các quý vị gọi vào để đóng góp vào chương trình ngày hôm nay. Cô thì cô vẫn khỏe, cái thời tiết bên Cali ngày hôm nay rất là đẹp, chắc là mùa thu đang đến, thành ra là rất là mát dịu. Tuy rằng mấy ngày hôm trước thì cũng hơi nóng một tí, nhưng mà không sao cả, mình cứ tham lam những cái chuyện thời tiết, trong khi thời tiết mình coi như là cũng quá tốt rồi so với những cái chuyện mà những nơi khác người ta bị thiên tai bão lụt, động đất tùm lum hết. Thì chúng ta như vậy, chúng ta có quá nhiều cái sự may mắn cũng như là hạnh phúc mà trời ban cho chúng ta rồi. Đúng như vậy đó, có phải không Bảo Quyên và Nhã Quyên?
Dạ vâng, dạ đúng như vậy thưa cô. Thì mình cũng chỉ mong hai chữ bình an. Thời tiết ở Texas thì ngày hôm nay cũng rất là đẹp, cũng không có nóng lắm. Và hiện tại thì khoảng 70 mấy độ. Không biết là trước khi vào chương trình cô còn chia sẻ gì nữa không thưa cô?
Bây giờ cô hỏi nhá, bây giờ mình là phụ nữ đó, thì các chắc là Nhã Quyên và Bảo Quyên chắc cũng nghe nói cái tập tục mà bó chân của mấy người phụ nữ Trung Quốc đó, người Chinese, người Tàu đó, họ vẫn bó chân đó, thì các em biết gì về cái tục bó chân của bên những người phụ nữ đó không?
Con Bảo Quyên thì biết một chút xíu thôi à. Cô Bích Tây thì con biết là thường là phụ nữ Trung Quốc thích chân nhỏ, giống như là cái mẫu đẹp của người ta, người ta mang cái chân nhỏ thì giống như là cái biểu tượng đẹp, rồi thường thì ai cũng bó chân nhỏ để giống là thanh cao hơn, con nghĩ vậy.
Nhà quý không biết là có thanh cao hay không, nhưng mà tại vì cái thời ngày xưa thì người Trung Quốc họ bó chân, nhưng mà khi mà mình coi những cái hình ảnh mà những cái đôi chân bị bó lại, tại vì nó không có phát triển theo tự nhiên đó thưa cô, thì nhìn nó giống như là bị tật hơn. Đối với Nhã Quyên thấy như vậy, không biết là đúng hay không, tại vì cái chân của mình đúng ra mình phải để cho nó phát triển bình thường, mà mình đem mình ép mình bó lại thì nó không phát triển bình thường, thành ra nhìn cái chân Nhã Quyên thấy có thể là cái thời đó thì họ thấy cái chân bó như vậy là đẹp, càng nhỏ càng đẹp. Nhưng mà theo Nhã Quyên nhìn thấy thì không đẹp. Mà đối với Nhã Quyên, cái chân Nhã Quyên cũng rất là nhỏ thưa cô, cho nên mỗi lần đi mua giày á, cũng rất là khó khăn. Mà hồi xưa có đọc một cái cuốn sách về bà Từ Hy Thái Hậu á thưa cô, thì những cái có một cái cung điện trong một lần nó bị cháy, thì những cái người cung nữ ở trong cung á, họ bó chân, cái chân nó không có balance, nó không có cái cơ thể mình bự mà cái chân nó quá nhỏ, cho nên họ không thể chạy nhanh được, cho nên chết rất là nhiều. Cho nên Nhã Quyên không có nghĩ là Nhã Quyên thấy cái tục bó chân này thì cũng rất là lạ của người Trung Quốc, mà hình như là cái tục bó chân này tồn tại cho đến tận thế kỷ 20 thì mới bỏ, là đặc biệt là vào cái thời nhà Thanh thì phải thưa cô.
Thì ra thì cô Bích Ti thì cũng có xem được một vài cái bài viết về cái tục bó chân đó, và họ đã nghiên cứu và của những người khá nổi tiếng, họ nghiên cứu và họ biết lên, thì bây giờ mình cũng chia sẻ với các vị phụ nữ của chúng ta là cái tục bó chân của cái người Trung Quốc đó. Thật ra cái quan niệm là ngày xưa của bên Tàu là họ bó chân để mà làm cái hài lòng cho những người đàn ông. Tức là người đàn ông họ nhìn cái bàn chân của người đàn bà nhỏ đó thì họ bị cuốn hút, và họ có kiểu như là kiểu sexy đó. Thành ra họ bị cuốn hút về những đôi bàn chân nhỏ đó. Thành ra là những người phụ nữ đó họ chịu để cho bố mẹ bó chân. Có những em mà được bó chân từ 5-6 tuổi, 6-7 tuổi đã bị bó chân rồi. Có nhiều em gái như vậy đó. Nhưng mà khi mà bó chân rồi á, thật sự ra là mấy em gái đó nó phải ngồi một chỗ. Bởi vì á, nó không được quyền đi đâu hết. Nó ngồi một chỗ để nó làm cái gì. Thì người ta đưa những cái công việc cho nó làm. Chẳng hạn như dệt vải này, xe những cái sợi vải này, sợi chỉ, và làm những công việc chân tay khác, nhưng mà ngồi một chỗ thôi, cái chân bị bó rồi không có đi đâu hết. Đó thành ra mà cái vấn đề đây là cái vấn đề kinh tế nữa. Thấy không ạ? Đó, người ta nghiên cứu, người ta thấy đây là cái sự tồn tại lâu đời của cuộc bó chân á, cái vụ bó chân của người phụ nữ ở Tàu á, là coi như là vấn đề kinh tế nó rõ ràng đó. Để bảo đảm những cái người thiếu nữ này chịu ngồi yên một chỗ và chịu làm việc để những cái công việc như là sản xuất những hàng hóa, như mà cô Bích Tiên mới nói đó, như là dệt vải này, thảm này, làm giày, hoặc là họ làm những cái lưới đánh cá đó. Đó thì mà ngày xưa đó, ở bên Trung Hoa đó là cái việc này là coi như là thu nhập chính của cái nhiều gia đình. Họ kiếm ra tiền bằng những cách như vậy, thành ra họ giữ mấy em nó lại bằng cách như vậy. Chứ thật sự ra là cuốn hút cho những người đàn ông mà cái bàn chân nhỏ đó chỉ là một phần mà thôi. Chứ không phải là cái điểm chính mà để cho mà bó chân mà để cho đẹp đâu. Thế nhưng mà sau này đó, như Nhã Khuyên nói đúng là như vậy, thế kỷ 20 họ bắt đầu họ bỏ rồi. Có những cái em mà bây giờ nó già lắm rồi, nhưng bây giờ nó trở thành những cái người cụ già rồi, thì họ nhớ lại ngày xưa đó, thì họ có nói lại để là khi mà họ bị bó chân đó thì rất là đau lắm, bắt đầu từ 6-7 tuổi đó. Rồi có một cụ nói thì mẹ tôi bó chân khi tôi khoảng 7 tuổi, ở tuổi lên 7 tôi bắt đầu bị dệt vải rồi, mỗi lần mà mẹ bó chân ấy, thì tôi đau đến nỗi khóc, tôi phải khóc lên. Thấy không ạ? Đó thì đây là một cái lời nói của người phụ nữ, họ cụ sinh năm 1933 tuổi. Thì có những nhóm nghiên cứu đó, họ đi nghiên cứu và họ đã interview những cái cụ già như vậy đó. Thì Bitty nêu ra như thế này để chúng ta biết rằng những cái người phụ nữ chúng ta nhiều khi đừng có làm gì quá sức. Chẳng hạn như chúng ta đi sửa sắc đẹp, chẳng hạn chúng ta đi làm tay, làm chân, rồi các chúng ta bơm tay, bơm chân, bơm môi, bơm miệng, tùm lum hết. Những cái điều đó nó bất bình thường. Nó đẹp một lúc nào đó thôi, nhưng mà nó bất bình thường. Nếu mà quý vị coi qua những cái hình ảnh mà người ta bó chân đó, đến khi người ta dở cái bàn chân ra đó, phải nói cái bàn chân nó nhăn nheo lắm, bởi vì suốt ngày bó vào trong cái đôi giày rồi, nó nhăn nheo mà nhìn không ra đây là một cái bàn chân nữa của một người phụ nữ mà tương đối là cái mặt mũi thì rất là sáng sủa, nhưng mà cái bàn chân như là nó bất bình thường hẳn đi. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta là người phụ nữ, chúng ta làm đẹp thì làm đẹp, nhưng mà chúng ta phải chú ý đến những làm đẹp này nó có hại gì cho sức khỏe mình không, rồi nó có đẹp thật hay là không. Dạ vâng, đây là những cái vấn đề Bitty muốn chia sẻ ngày hôm nay với các vị phụ nữ đang nghe chương trình của chúng ta, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và bây giờ thì trước khi Bitty có một cái lá thư tâm sự thì Bitty xin mời trở lại cùng với hai cô sứ ngôn viên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của cô Bitty. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trong chương trình này thì cô Bitty sẽ gửi đến cho quý vị những cái lá thư tâm tình của những vị thính giả đã gửi đến cho cô. Và sau khi mà cô chia sẻ xong, cũng kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bitty.
À, dạ vâng, cảm ơn Nhã Khuyên và Bảo Quyên. Và bây giờ thì đây là lá thư của cô Hòa Lan đã gửi cho chúng ta như thế này. Kính thưa cô Bitty, cháu và chồng cháu lấy nhau từ Việt Nam qua Mỹ được 12 năm. Chúng cháu có một con trai năm nay 15 tuổi. Cháu và chồng cháu đều có quốc tịch Mỹ. Cháu đang làm chủ một tiệm nail, chồng cháu cũng làm nail. Chuyện xảy ra cách đây 3 năm. Gia đình chúng cháu đang sống hạnh phúc, bỗng nhiên tiệm nail chỗ vợ chồng cháu làm, cháu thiếu người, do đó cháu mướn một cô làm neo, trẻ đẹp vào làm. Chẳng bao lâu, chồng cháu đem lòng say mê cô ta và đã lén lút ăn ở với cô ta cho đến lúc cô ta có thai và đã sanh ra được một bé gái với chồng cháu. Cô ta đã xin nghỉ làm ở chỗ cháu. Cháu rất chậm, giận chồng cháu và cô ta lúc đó. Và cháu đã làm đơn xin ly dị được hơn một năm rồi. Chồng cháu hiện đang ở với cô ta và đứa con gái của hai người. Cháu tưởng chồng cháu đã để cho cháu yên thân sau khi ly dị để cháu làm ăn nuôi con. Nhưng không ngờ cách đây một tháng, chồng cháu trở về năn nỉ cháu, cho trở về nhà và xin cháu cho đem đứa con gái riêng của chồng cháu và cô ta về nuôi. Anh ấy bảo cô ta bằng lòng cho chồng cháu take care đứa bé để cô ta sẽ đi lấy chồng trong nay mai. Cháu không biết phải làm sao để giải quyết. Cháu kính nhờ cô và các bác, các chú cho cháu ý kiến. Cháu có nên cho chồng cháu trở về lại không? Thật sự ra, tình yêu của cháu dành cho chồng cháu đã hết từ lâu rồi. Từ lúc cháu biết được, anh phản bội cháu. Cháu chỉ có đau khổ một thời gian đầu thôi. Sau đó, cháu phải tự can đảm đứng dậy để lo cho đời sống của mình và con của mình. Cháu có tin được sự trở về của chồng cháu hay không? Và cô kia nữa, đã giao con cho chồng cháu nuôi, cô ấy có đến làm phiền cháu không? Cháu mong tin cô và các bác, các chú. Cháu kính chúc mọi người luôn khỏe mạnh. Kính thư, cháu Hòa Lan. Dạ vâng, đó là lá thư của cô Hòa Lan để gửi cho chương trình. Bích Tin mong rằng quý vị đã nghe và mong rằng quý vị nhín chút thì giờ để góp ý cùng với cô Hòa Lan, một người phụ nữ có một chủ tiệm nail. Dạ vâng, cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn cô Bích Tin. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thì nếu quý vị đã nghe cái bức thư tâm sự của cô Hòa Lan, kính mời quý thính giả gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho bức thư của cô Hòa Lan. Ngày hôm nay cô và chồng đã lấy nhau ở Việt Nam và qua Mỹ được 12 năm. Hai vợ chồng đã vào quốc tịch và có một con trai 15 tuổi. Cô làm chủ một tiệm nail, chồng cô cũng làm nail. Gia đình cô cũng sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên có một ngày đẹp trời thì cô mướn được một cô gái trẻ đẹp vào làm trong tiệm nail của mình. Và không may thì cô này đã ăn ở với chồng của cô và sinh ra được một bé gái. Và sau này thì cô này xin nghỉ và cô cũng và chồng cũng đã ly dị hơn một năm nay. Người chồng thì ở với cô gái này và đứa con của cô ta. Nhưng mà cách đây một tháng thì anh chồng đã quay về và năn nỉ là cho anh ta trở về lại nhà, đem theo đứa con gái riêng của mình về nuôi. Và cái cô gái kia thì cũng đồng ý là cho anh ta nuôi đứa con này. Cô đang rất phân vân thì thật sự tình cảm của cô với anh cũng đã hết rồi. Cô có nên đồng ý cho người chồng quay về lại hay không? Và cô có tin được cái sự trở về này của người chồng hay không? Cũng như là tin cái cô kia chấp nhận bỏ đứa con của mình để cho người chồng nuôi hay không? Kính mong quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Hòa Lan ở số điện thoại 817-899-4110. Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Tin xin mời ạ.
Hello, Nhã Quyên, Bảo Quyên kính chào. Dạ, chào anh. Xin anh cho biết cái danh.
Dạ, hello. Hello, Tommy.
Dạ, xin kính mời anh Tommy.
Vâng, chị Bích Tin chào Tommy. Tommy khỏe không?
Dạ, khỏe lâu quá. Gọi lại chị Bích Tin.
Lâu quá, bây giờ mới nghe Tommy gọi lại đó, chắc bệnh nó phải không?
Dạ, em nghe cái câu chuyện này thật là trên đời này nhiều người lắm, nhiều và gặp là dân làm neo nữa. Thì theo em á, thì cái hai người đã ly dị rồi, thì anh chàng này á đã ở với cô kia một năm rồi, thì hai người đã không hợp với nhau và đã ly tán nhau nữa. Không còn ở với nhau nữa. Khi mà quay trở về với chị này á, chị này đã không còn tình cảm với ảnh nữa. Thì theo mà Tommy nghĩ là không có cái cách nào mà chị nuôi lại đứa con mà của người ta được hết trơn. Nếu mà chị rộng lượng lắm á, là không có con, quay trở về, ảnh quay trở về thì còn quả mai là còn được chút tình duyên dấn. Còn khi mà cả có con của người kia, chị đã hận rồi, chị đã mà buồn một thời gian rồi, chị đã chịu không nổi rồi, bây giờ gặp đứa con này nữa, nếu mà sau này chị sống được đi nữa là đứa con này cũng sẽ rất là khổ. Theo thông mày nghĩ như vậy đó, đơn sơ như vậy thôi, là không có cái nào mà trở về.
Tommy cho chị biết tí hỏi này, tại sao lại không nuôi được đứa con này, nó là baby mà, có nó có lỗi gì đâu, phải không?
Dạ đúng, nhưng mà mỗi lần cô ta nhìn đứa con á là nhớ tới kẻ thù của mình.
Và
tình địch của đã dụ chồng của mình, và chồng của mình đã bỏ đi. Không có một người đàn bà nào rộng lượng mà được như vậy hết, chị Pitty ơi. Nếu như mà người ta rộng lượng á, rộng lượng là với người chồng người ta quay trở về với điều kiện là không có cái gì vướng bận, ví dụ không có con, không còn gì hết, trở về quả mai người ta còn cái tình và chỉ còn một đứa con trai đó, nên người vợ sẽ tha thứ. Còn bây giờ đã có đứa con gái rồi, trở về nữa thì không có một người đàn bà nào mà chịu nổi, theo mày nghĩ là như vậy.
Ý nói là nếu mà cô Hòa Lam chấp nhận cho người chồng trở lại mà đem đứa con á, thì theo Tommy nghĩ là không được, phải không? Bởi vì cái trở ngại là đứa con. Mỗi lần cô Hòa Lam có nhìn đứa con gái này á, cô bé gái này, thì cô nhớ lại ông chồng đã phản bội cô, và cô có sự vẫn còn cái sự ghen tương trong đó. Có đúng như vậy không?
Dạ, thì theo như đàn bà, thì chị với Pitty là người đàn bà, ví dụ như chồng mà trở về như vậy thì chị tha thứ, nhưng mà mỗi lần ăn ở với nhau á thì lại nhớ tới những cái cảnh mà lúc trước ảnh bỏ đi là chịu không nổi rồi, đã buồn rồi, còn bây giờ gặp đứa con nữa rồi mới mốt sống với đứa con của mình nữa, làm sao mà mình chịu nổi. Người đàn bà này chịu nổi, đối với người đàn ông thì người đàn ông cũng không chịu nổi nữa chứ hơn đàn bà, không có một người nào mà rộng lượng được như vậy hết á.
Dạ. Rồi.
Rồi, đó là ý kiến của Tommy. Rồi, cảm ơn
Tommy
nhiều
nha.
Dạ, rồi cảm ơn chị Pitty nha. Chúc chị Pitty
với
chị Tommy
luôn
được
sức khỏe.
Dạ, cảm ơn anh
Tommy. Cái lại vô khó nghe quá.
Khó nghe hả thưa anh?
Khó nghe quá, tiếng nghe tiếng hông á.
Dạ.
Không biết người cả nghe rõ không chứ Tommy nghe chị Pitty với chị Tommy
nghe anh nghe trên đài hay là anh nghe trên radio không có rõ thưa anh?
Không, nghe lại vô, nghe điện thoại, thưa mày tắt lại vô rồi.
À, tức là không, ý nhà Quyên hỏi là bây giờ anh nói trên cái đường live anh nghe không rõ, hay là khi mà anh tắt đường live anh nghe bằng radio không rõ?
Bây giờ bắt đầu nghe rõ rồi đó.
Dạ.
Hồi nãy nghe, như nghe chị Pitty là tiếng nghe tiếng hông á. Nó cà giật. Mà thưa mày đã nghe điện thoại chứ không có nghe bằng gì iPod hay gì á. Nhưng mà không có nghe Bluetooth luôn nữa, không có nghe lại vô luôn nữa, tắt lại vô rồi, là trang trên xe.
Dạ rồi. Cảm ơn anh Tommy rất nhiều đã góp ý trong chương trình.
Vậy thì cứ tiếp tục nghe điện thoại đi nghe Tommy.
Rồi, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn anh.
Cảm ơn Tommy.
Dạ, Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo.
Dạ, biết hello. Mời.
Hello, dạ.
Có dạ. Phải tôi không ạ?
À? Dạ vâng, dạ phải. Dạ, xin cho nhà Quyên, Bảo Quyên biết quý danh ạ.
À? Cô tên Lê.
Dạ, kính mời cô Lê.
Dạ, Pitty xin chào cô Lê. Dạ, xin mời cô ạ.
Chào Pitty, chào cái cô gì đó. Theo tôi thì cái điều mà quan trọng ở đây không phải là đứa con, mà là cái cô này không còn tình cảm với ông chồng nữa. Nếu đã không còn tình cảm nữa thì không có chuyện gì phải bàn hết. Nhưng mà nếu còn thương chồng thì cô ấy sẽ chấp nhận đứa con. Người đàn bà nó có hai mặt. Nếu là người vợ lớn, họ sẽ thương cái đứa con của chồng. Nhưng mà nếu là người đàn vợ nhỏ, họ không bao giờ thương đứa chồng, đứa con của chồng hết. Đó là tại vì tôi sống lâu rồi, tôi thấy kinh nghiệm đa số là như vậy. Cái điều mà cô này không cần phải là hỏi ý kiến của ai hết, tại vì cô này không còn thương chồng nữa mà. Theo như bức thư tôi nghe thì là như vậy.
Dạ.
Đã không còn thương nữa thì chẳng có gì phải tha thứ hay không tha thứ. Có đúng không ạ?
Dạ, nhưng mà chị Lê ơi, như vậy là nếu mà cô Lê à, nếu mà chị nói nếu mà cô Hòa Lan này á, theo lá thư thì cô nói cô không còn yêu chồng nữa. Sau khi biết cái chồng đã ngoại tình như vậy rồi thì cô không yêu chồng nữa. Nhưng mà bây giờ đó là cô muốn hỏi là chúng ta là bởi vì ông chồng muốn xin về, trở về thì... Cái sự mà trở về của ông chồng đó thì cô nói là có sự làm gì trở ngại không? cho gia đình cố hoặc là cho cố hoặc là bởi vì có đem thêm đứa con về nữa. Đó thì chị có nêu ra vấn đề nếu mà cố không còn tình cảm gì với chồng nữa thì không thành vấn đề, có nghĩa là không nên cho ông chồng về, phải không chị?
Đúng vậy, một khi người đàn bà họ không thương nữa thì chẳng có bao giờ thấy cái đứa con cả là nó bực bội. Nhưng mà nếu bà còn yêu chồng thì là bà sẽ thương đứa con. Tại vì người đàn ông họ lầm lạc, họ quay về mà đa số người vợ họ vẫn còn thương. Nhưng mà nếu như không thương nữa, đã nguội lạnh rồi thì chấp nhận trở về làm cái gì?
Nhiều khi cô nghĩ đến người con, đứa con rồi cô, năm nay cháu đó mười mấy tuổi đó.
Nếu mà cái điều mà tôi nghĩ ở đây là không phải là cô ấy không còn tình cảm với chồng. Nếu như mà người đàn bà họ không thương nữa, chẳng có chuyện gì phải bàn hết. Đã đi ra khỏi đời tôi làm ơn, tôi chịu trách nhiệm những gì mà mình đã làm. Còn nếu mà người đàn bà họ thương thì họ sẽ suy nghĩ lại. Họ chỉ viện cớ là vì con, vì này nọ, nhưng mà thật sự không phải. Vì bản thân mình chứ không phải là vì con. Tôi là ở trong cái tình trạng đó. Nhưng tôi biết một khi mà người đàn bà họ không thương nữa, chẳng có chuyện gì phải bàn hết. Chẳng có ai góp ý được. Tại vì trái tim của họ không còn là sao xuyến hay rung động với người chồng nữa. Tôi thấy là hết rồi.
Như vậy là cô Lê nói là cô Hòa Lan vẫn còn yêu chồng. Thành ra cô muốn hỏi ý kiến chúng ta, mặc dù cô nói là cô không còn tình cảm với chồng nữa. Nhưng mà
từ trong sâu thẳm của cô ấy vẫn còn vương vấn. Cho nên chị mới hỏi người ta ý kiến. Chứ nếu thực sự dứt khoát không còn tình cảm, chẳng cần phải hỏi ý kiến ai hết.
Được, nếu mà phân tích tâm lý theo cô Lê nói như vậy cũng có thể đúng. Thì thành ra bây giờ thôi thì mình cứ theo cái lá thư mình cho ý kiến chia sẻ dùng với cô Họa Lan. Còn tùy cố thôi phải không cô Lê?
Đúng vậy, nếu còn thương
phân tích như vậy,
thì chấp nhận.
Cái tự lòng của cô xét lấy thấy là cô còn lưu luyến gì với ông chồng hay là không, hay là chỉ vì đứa con hay là gì đó mà cô Lê nói chính bản thân của cô, thì thành ra cô chính bản thân của cô Lê cũng đã có những trường hợp như vậy rồi, thành ra cô Lê có một cái kinh nghiệm nào đó trong cái đời sống của cô và cô phát biểu ý kiến như vậy. Cảm ơn cô Lê nhiều. Cô còn nói gì nữa không ạ?
Không có gì, chỉ góp ý thôi.
Cô Lê đã góp ý trong chương trình. Nhã Quyên và Bảo Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ, Nhã Quyên, Bảo Quyên kính chào. Dạ, xin cho biết cái danh.
Mình tên Nathan á. Chào chị Bixi, chào Bảo Quyên, Nhã Quyên.
Dạ, chào anh Nathan. Dạ, khỏe.
Dạ.
Mình chào anh Nathan. Dạ, chào anh. Xin mời anh. Anh Nathan chắc lần đầu gọi vào, phải anh Nathan?
Dạ, đang nói chuyện Bluetooth trên xe, đang trên đường đi làm giờ.
Có lái xe không?
Dạ, lái xe mà nghe bằng Bluetooth, mà Bluetooth trên xe. Mà chút xíu tới nhà rồi.
Nha, dù Bluetooth của mình cẩn thận nha. Rồi, xin mời Nathan.
Rồi, theo mình, theo tính của mình thôi, là không nên. Không nên coi như là chấp nhận đó. Tại vì mình không có bên vực phái nữ mà mình cũng không, mình chỉ đứng giữa thôi. Một khi một người đối phương của mình đó đã phản bội mình rồi một lần rồi thì sẽ có lần thứ hai đó, thì coi như là cái chị đó, chị đã đau khổ một lần rồi, cái vết lưng thương lòng đó là đã dằn, cũng như nó đã theo thời gian nó trôi đi rồi, thì cứ để vậy bình lặng đi đó. Rồi cũng như chị Bixi hồi nãy nói là cũng như là đứa bé nó không có tội. Đúng, đứa bé nó không có tội, nhưng mà cái người cha, ok, người cha coi như là làm ra cái chuyện đó, người đàn ông đó phải lãnh cái hậu quả của việc anh ta làm, chứ không phải là tới căng êm nệm ấm thì thôi, đến chừng chia tay với cái cô bồ gì đó, bắt đầu quay lại vợ cũ, để cho coi như là Việt Nam có câu là bắt ốc rồi bắt vợ cũ đi đổ vỏ vậy đó, đó không có được. Cái đó là hoàn toàn là không có được. Đó. Theo mình, ý kiến mình vậy thôi.
Tức là anh Nathan nói là bây giờ đã phản bội rồi, một lần rồi thì sẽ có lần thứ hai. Tức là ông về với cô Hòa Lan rồi thì ông sẽ có một lần nào đó, ông gặp thêm một người đẹp nào nữa đó, ông lại phản bội lần thứ hai nữa.
Dạ, trên rồi. Đời này á, người phụ nữ, mình biết người phụ nữ vì thương chồng cái gì cũng có thể tha thứ được, thậm chí có nhiều ông chồng cờ bạc rượu chè cũng còn tha thứ được, nhưng mà cái chuyện mà coi như là mèo mỡ gà đồng hoặc bà này bà nọ, gần như là chỉ có muốn số ít nào đó thôi, vì cái hoàn cảnh vì dân cũng như là nhắm mắt để chịu đựng thôi, chứ không có người phụ nữ nào mà đem cái tình yêu thực sự của mình mà đi san sẻ cho người khác lắm, mà tha thứ được lắm, ít lắm
đó. Dạ đúng rồi.
Dạ.
Dạ.
họ có thể họ tha thứ với cái sự đau khổ của họ thôi, thật sự. Dạ. Là như vậy đó. Họ cũng có nhiều trường hợp, như Betty thỉnh thoảng nó nêu lên những một số trường hợp Betty đã gặp phải và đã nhìn thấy đó. Dạ thì cũng có rồi, thưa anh Lê Tân, cũng có chứ phải.
Dạ,
không có
thì,
đâu,
thì cái đó là gì, cái nhiều chuyện đó. Dạ, nó tác động tới thí dụ về kinh. Dạ. Tế thí dụ biết ổng mà mở gà đồng nhưng mà ổng chu cấp cho mình, chu cấp cho gia đình mình, bây giờ thí dụ ly dị với ổng thì mình không có tiền để lo gia đình mình nữa, vì cái dân mình chỉ nói chung chung thôi nha đó, thì dạ. Mới chấp nhận thôi, chứ đa số không ai mà chấp nhận san sẻ cái tình yêu mình cho người khác hết trơn á. Dạ.
Dạ.
Em có mấy cái ý kiến vậy thôi.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Lê Tân, vâng, và chúc anh và gia đình lúc nào cũng có được sự yên bình. Dạ vâng, cảm ơn anh.
Dạ dạ, cảm ơn chị Betty, cảm ơn hai Thi nha. Nhận dạ, ơi, hai Quyên chứ quên.
Dạ,
hai Quyên.
Dạ.
Song Quyên, cái này là Song Quyên.
Song Quyên.
Ok. Okay.
Cảm ơn anh Lê Tân rất nhiều đã gặp vào tham gia chương trình. Và Nhã Quyên, Bảo Quyên xin phép quý vị thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.